vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Trong cái ngày mà nhiều người gọi là D-Day của người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg xuất hiện trước Quốc hội Hoa Kỳ, điều đã được nhiều người dự đoán trước đó là bắt đầu bằng một lời xin lỗi. Mở đầu lời điều trần của mình, người đàn ông 33 tuổi này thừa nhận sự thất bại của công ty ông trong việc ngăn cản công ty nghiên cứu chính trị Anh-Mỹ Cambridge Analytica truy cập dữ liệu cá nhân của 87 triệu người dùng Facebook.
Chúng tôi đã không xem xét đủ rộng về vấn đề trách nhiệm của chúng tôi, và đó là một sai lầm lớn. Đó là sai lầm của tôi và tôi xin lỗi. Tôi tạo ra Facebook, tôi vận hành nó và tôi chịu trách nhiệm về những gì xảy ra ở đây.
Thế nhưng một số người cần đến nhiều điều hơn là lời xin lỗi. Khi buổi điều trần được tiến hành, những người biểu tình đã tập trung tại Capitol Hill. Họ trưng những tấm bích chương, trên đó có in hình của Mark Zuckerberg mặc chiếc áo phông để chữ Fix Facebook.
Các thành viên của chúng tôi trên toàn thế giới đã nói rõ rằng xin lỗi là không đủ và Facebook đã và đang giải quyết vấn đề này. Nhưng vấn đề thực sự ở chỗ là họ đang làm việc đó với cách nghĩ là vấn đề quá nhỏ bé, họ giải quyết quá chậm chạp và quá bí mật.
Bên trong căn phòng diễn ra phiên điều trần, giám đốc điều hành Facebook cũng phải đối mặt với những lời chỉ trích tương tự. Sự ăn năn của Zuckerberg đã ít nhiều làm dịu đi những gương mặt trong một ủy ban chung phối hợp giữa Ủy ban Thương mại và Tư pháp của Thượng viện Hoa Kỳ, những người đã không một chút thiếu cương quyết trong cuộc thẩm vấn kéo dài hàng giờ đồng hồ của họ. Câu hỏi của họ chủ yếu tập trung vào việc thu thập dữ liệu người dùng Facebook của Cambridge Analytica, công ty khai thác dữ liệu liên kết với chiến dịch tranh cử tổng thống của Donald Trump. Tháng trước, một cựu nhân viên của công ty thừa nhận họ thu thập thông tin thông qua một ứng dụng để xây dựng hồ sơ về phần lớn các cử tri Mỹ. Một thượng nghị sĩ đặt câu hỏi. Ông có nghĩ rằng ông có nghĩa vụ về đạo đức là thông báo cho 87 triệu người sử dụng Facebook biết về chuyện đó không?
Thưa ngài thượng nghị sĩ, khi chúng tôi nghe Cambridge Analytica cho biết rằng họ không sử dụng dữ liệu và đã xóa nó, thì chúng tôi đã chỉ coi đó là việc nội bộ. Bây giờ nhìn lại thì đó rõ ràng là một sai lầm.
Cần nhắc lại, ông Mark Zuckerberg là người sáng lập Facebook ngay từ ngày còn sống trong căn phòng ký túc xá Đại học Harvard vào năm 2004. Giờ đây nhân vật này đang chịu áp lực trong việc phải chứng minh với những người chỉ trích rằng ông vẫn là người phù hợp tiếp tục dẫn đầu một trong những công ty lớn nhất và được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới. Trong buổi điều trần, các vị thượng nghị sĩ cho biết họ không chắc chắn là liệu họ có thể tin cậy được Facebook hay không bởi vì nó đã nhiều lần thất hứa trong việc bảo mật thông tin. Sau hơn một thập niên hứa hẹn là sẽ làm tốt hơn, thì làm thế nào mà lời xin lỗi ngày hôm nay lại tạo ra điều gì đó khác biệt được? Và tại sao chúng tôi nên tin tưởng vào Facebook để thực hiện những thay đổi cần thiết nhằm bảo đảm sự riêng tư của người sử dụng và cung cấp cho mọi người một hình ảnh rõ ràng hơn về chính sách bảo mật của công ty ông?
Vì vậy, chúng tôi đã mắc rất nhiều sai lầm trong việc điều hành công ty. Tôi nghĩ rằng không thể nào mà từ lúc bắt đầu khởi sự một công ty, ngay từ trong phòng ký túc xá, rồi sau đó phát triển nó ở quy mô mà chúng tôi có bây giờ, mà lại không mắc phải một vài sai lầm.
Các thượng nghị sĩ cũng hỏi dồn ép ông Zuckerberg về lý do tại sao ông không đình chỉ ngay lập tức Cambridge Analytica vào năm 2015, khi các báo cáo cho thấy rằng công ty đó đã giúp đỡ cho chiến dịch tranh cử của ứng viên Tổng thống Ted Cruz hồi năm 2016. Tại sao Facebook không cấm Cambridge ngay vào năm 2015?
Vâng, đây cũng chính là một trong những câu hỏi mà tôi đã hỏi nhóm của chúng tôi ngay khi tôi biết về điều này. Tại sao chúng ta lại chờ đợi cho đến mãi tháng trước? Khi phát hiện ra sự việc thì mới cấm họ. Lý do là vì vào thời điểm chúng tôi biết về hoạt động của họ, tức là vào năm 2015, họ không phải là nhà quảng cáo. Họ không vận hành các trang mạng quảng cáo, nên chúng tôi thực sự không có gì để mà cấm họ.
Ông Zuckerberg đã tìm cách làm rõ quan điểm của mình vào thời điểm đó. Ông nói với Ủy ban Thượng viện rằng ông đã được nhóm của ông thông báo rằng Cambridge Analytica đã bắt đầu hoạt động như một công ty quảng cáo. Vì vậy, theo lý thuyết, họ có thể phải bị cấm sử dụng thông tin vào năm 2015. Ông tiếp tục thừa nhận rằng đã làm sai vì không thực hiện bước đi đó. Khi được hỏi về các hoạt động của Nga trên Facebook, Mark Zuckerberg đã chuyển sang một giọng trả lời khác. ông nói về một cuộc đấu tranh liên tục để đối phó với các hoạt động của Nga trên mạng truyền thông xã hội với âm mưu gây ảnh hưởng tới các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và những nơi khác. Ông Zuckerberg mô tả đó như là một cuộc chạy đua vũ trang chống lại thông tin sai lạc của Nga. The nature of these attacks,
though, is that, you know, there are people in Russia. Bản chất của những cuộc tấn công này là ở chỗ có một số người ở Nga đang làm công việc là khai thác hệ thống của chúng tôi và các hệ thống Internet khác. Vì vậy, đây như là một cuộc chạy đua vũ trang. Họ sẽ tiếp tục phát triển mạnh hơn và chúng ta cần phải đầu tư để làm tốt hơn nữa trong lĩnh vực này.
Giám đốc Facebook thừa nhận công ty ông đang hợp tác với cố vấn đặc biệt Robert Mueller, người đang dẫn đầu cuộc điều tra về cáo buộc can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 tại Hoa Kỳ. Đầu năm nay, ông Mueller đã buộc tội 13 người Nga và 3 công ty Nga vì âm mưu ảnh hưởng đến kết quả bầu cử thông qua chiến dịch truyền thông xã hội. Mark Zuckerberg thừa nhận mạng xã hội đã không làm đủ để ngăn chặn sự lan truyền của thông tin sai lệch trong cuộc tranh cử tổng thống.
Một trong những điều tôi hối tiếc nhất khi điều hành công ty là chúng tôi đã xác định được hoạt động thông tin của Nga vào năm 2016. Chúng tôi dự đoán là họ sẽ thực hiện một số cuộc tấn công trên mạng, nhưng theo kiểu bình thường, không có gì mới. Và chúng tôi đã xác định rồi thông báo về các chiến dịch như thế, nhưng chúng tôi đã đi sau một bước trong việc xác định cách thức hoạt động thông tin mới của họ.
Tuy nhiên, ông Zuckerberg nói Facebook đang tích cực tìm kiếm các tài khoản giả mạo, đồng thời công ty đã đóng 470 tài khoản do một tổ chức của Nga điều hành. Một số người đã cáo buộc Facebook trở thành độc đoán, nhưng giám đốc điều hành Facebook khẳng định họ không có quyền kiểm soát độc quyền với thị trường của mình. Ông tiết lộ sẵn sàng chấp nhận một số quy định của chính phủ, thể hiện sự ủng hộ đối với các văn bản pháp luật, theo đó yêu cầu các trang truyền thông xã hội phải tiết lộ danh tính của người mua quảng cáo chiến dịch vận động chính trị trên mạng.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.